Dai Lord de Calendum Plantarioban, Jesu Gantailam Prongyan, Vadon Ben Lamta Cum Nyauta Vuiha, Nai Tuatai Lam Ngai Mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin bền ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình Một Vụ Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ đến cùng với quý vị về đề tài Ngài Quất Biết. Thưa quý vị và các bạn, thấm thoát mới đây mà đã gần 20 năm qua kể từ ngày Hoa Kỳ đối diện với Ngài Quất Biết, thảm họa khủng bố được mệnh danh là 9/11, tức là ngày 11 tháng 9 năm 2001, quân khủng bố Al-Qaeda gồm có 19 thành viên không tạc trên 4 chiến phi cơ phản lực hàng không. Không tạc khủng bố đã cưỡng bách 2 chiếc máy bay đâm vào tháp đôi cao ốc trung tâm mậu dịch quốc tế tại New York, giết sạch hành khách và phi hành đoàn trên 2 chiếc phi cơ. Cả 2 cao ốc sụp đổ tiêu tan trong 2 tiếng đồng hồ, với gần 3.000 sinh mạng đi vào cõi chết. Không tạc thứ 3 đâm vào tòa nhà 5 gấp quân sự tại Arlington, Virginia, bên cạnh Washington DC, và chiếc thứ tư rơi xuống cánh đồng gần Sunview, ngoại ô, thuộc tiểu bang Pennsylvania. Sau khi vài hành khách và phi hành đoàn cố sức giành lại tay lái máy bay mà các không tặc đã khống chế hướng về Washington DC nhắm vào tòa Nhà Trắng, không một người nào được sống sót từ các chuyến bay do không tặc khủng bố áp đặt. Mọi người trong chúng ta đều nhìn thấy quang cảnh sập đổ, tiêu tan của hai cao ốc trung tâm mậu dịch thế giới được chiếu nhiều lần trên vô tuyến truyền hình. Đó là một quang cảnh thảm khốc, một ngày bất biến của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không bao giờ có thể quên trong lòng của một người dân ở Hoa Kỳ hoặc trên thế giới. Sau đây là vài vần thơ về tai họa của ngày quốc biến. Biến cố bất ngờ đầu chiến tranh gây nên đổ nát cảnh tan tành. Song song đôi tháp cao vời vợi, không tạc đâm vào, thiêu quỷ nhanh. Người chết không còn, người kịp trối. Vô thường nhân quả cứ lanh quanh, không gian vũ trụ còn quyền bí, tâm nguyện từ bi được phúc lành. Thưa quý vị và các bạn, hồi tưởng đến ngày quốc biến thảm khốc 911 này, các tín nhân cơ đốc suy nghĩ gì? Vâng, trong phạm vi các tín nhân cơ đốc suy nghĩ như thế nào? Ngoài viễn ảnh về sự an toàn cho cuộc sống của con người, giàu sống ở bất cứ không gian hay thời gian nào đi nữa, sự an toàn cho cuộc sống con người vẫn là bấp bênh, không chắc chắn, không an toàn và không có sự bảo đảm. Vì trong thế gian này, kẻ thù của nhân loại là ma quỷ, là Satan, ở khắp mọi nơi chốn, dưới mọi hình thức, lội đốt trang mọi nhãn hiệu tốt và hấp dẫn để đánh lừa mọi người, hầu để thực hiện những ác cảm độc đáo nhất để gây đau khổ và chết chóc cho nhân loại. Há Đức Chúa Giê-xu đã không có phán dạy về câu chuyện lúa mì và cỏ lùng đó sao? Tôi xin đọc trong Phúc Âm sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 13 câu 24 đến câu 30 như sau. Đức Chúa Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng loài ra. Các đầy tớ của chủ nhà bàn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: chẳng nên. A khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Thưa quý vị và các bạn, đó là lời của Chúa phán dạy. Trong thế gian chúng ta đang sống thật giả khó lường, và gian ác hiền lương cũng khó lựa. Nhưng đó là điều mà Chúa lưu ý với chúng ta rằng đến ngày cuối cùng Chúa sẽ thanh toán mọi món thù ở trên đất này mà ma quỷ đã gieo ra. Thưa quý vị và các bạn, sự khó khăn riêng biệt đối với những tín nhân Cơ Đốc về sự kiện khủng bố 911 như thế nào? Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, Giám mục William H. Willingham thấy một đôi vợ chồng được phản vấn. Họ đang đứng trên con đường nơi đổ nát trống rỗng. Trong tâm trạng đau thương không khó vì người con gái của đôi vợ chồng này đã bỏ mạng trong thảm họa. Qua đôi mắt đẫm lệ, họ chia sẻ với người phóng viên. Người phóng viên trầm ngâm và nói rằng: "Tôi biết rằng ông bà sẽ có thể đi đến nơi thờ phượng vào cuối tuần này, và tại đó ông bà sẽ tìm được sự an ủi trong đức tin của ông bà." Và người mẹ mắt con đáp: "Không, chúng tôi sẽ không đi đến nơi thờ phượng của chúng tôi vào cuối tuần này, vì chúng tôi là những Cơ Đốc nhân và chúng tôi biết điều mà Chúa Giê-xu truyền dạy là sự tha thứ. Thật tình mà nói, chúng tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó được. Ít ra chúng tôi phải cần có nhiều thời gian trước khi chúng tôi muốn gặp gỡ Ngài." Có nghĩa là bà chưa có cái cảm nghĩ rằng sẽ tha thứ về những người đã khủng bố gây nên tai họa làm mất đứa con của bà. Nếu mặc cảm của bà vẫn còn thì bà không thể gặp Chúa được. Chúng ta còn nhớ cố thượng nghị sĩ McCain cũng đã tuyên bố một cách dứt khoát trong lúc bấy giờ là: "Đấng Thượng Đế có thể thương họ, nhưng chúng tôi thì không." Thưa quý vị và các bạn, giàu cho mỉa mai hay là dè dặt, giàu dứt khoát hay là do dự, đều tùy thuộc theo triết lý của mỗi người suy nghĩ. Nhưng đó là bài học trong toàn bộ Thánh Kinh đối với biến cố khủng bố 911. Tôi xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 18, câu 21 đến câu 22 như sau: Phi-rơ bàn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: "Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?" Ngài đáp rằng: "Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7 đối với lời dạy của Chúa Giê-xu ở đây có nghĩa là chúng ta tha thứ một cách vô hạn. Nhưng thưa quý vị và các bạn, cái khó của Cơ Đốc nhân ở chỗ tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đời sống thực tế của con người trong thế gian này. Đời sống hàng ngày của tín nhân Cơ Đốc cũng giống như mọi người trong nhân thế. Nếu không có hận thù thì ít ra cũng có bất đồng ý kiến, bực bội, xô xát, bất bình với kẻ này hoặc người kia trong cuộc sống hàng ngày khi giao tiếp với nhau. Làm sao ai có thể tránh được? Nhưng thành thật mà nói, ngay trong gia đình và trong hội thánh, giữa bà con anh em và giữa Cơ Đốc nhân với nhau cũng không thể tránh khỏi điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu truyền dạy cũng trong Phúc Âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 23 đến câu thứ 35 như sau: "Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lăng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bằng sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bằng động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người trong bọn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp bành xuống mà nài xin rằng: xin giãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bác bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bằng đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Là cơ đốc nhân, thưa quý vị và các bạn, chúng ta phải hành xử với những người lỗi lầm đối với chúng ta như chính Chúa đã đối xử với chúng ta, là đã tha thứ hết lỗi lầm của chúng ta. Cho nên đại nạn thế gian đã đến rồi, phi cơ không tạc giết dân thôi, giả mang tàn bạo quân gian tạc, thù hận oán than bọn hại đời, nhớ mãi cùng điên loài cầm thú, thương sao đau xót phận con người, cuồng tín ác tâm gieo oán hận, hại nhân quả báo động lòng trời. Hại nhân quả báo động lòng trời, nên sống dốc tâm giúp đỡ người, thương xót quanh mình lo cứu mạng, từ bi hành đạo đáp ơn trời, thành tâm rộng lượng thương nhân thế, gian tạc giả mang đền tội thôi. Sống với tâm linh luôn biến đổi, vô thường quả tạm xảy ra rồi. Thưa quý vị và các bạn, một trong những câu chuyện can đảm không thể tưởng tượng được từ thảm họa khốc liệt 911. Câu chuyện thương tâm và cảm động nhất là câu chuyện của vợ chồng Jeremy Click. Người chồng là một hành khách trên máy bay United Airlines Flight 93. Jeremy là một quản trị viên thị trường và tiêu thụ của công ty Internet Đường Nóng. Đồng thời Jeremy cũng là cựu quán quân judo tại đại học đường. Jeremy vừa lập gia đình và đã có một con gái được 3 tháng. Anh rất lấy làm hãnh diện về vợ và đứa con yêu dấu của anh, nên anh chưa muốn đi trên chuyến bay 93 này. Vì từ ngày vợ sanh con, anh không muốn đi xa nhà. Và đây là chuyến đi đầu tiên sau nhiều tháng anh không đi công tác xa nhà. Tuy nhiên, vì có một cuộc đại hội rất là quan trọng tại San Francisco và vợ của anh là Libeth khuyến khích anh phải đi và đừng lo lắng gì về bà và bé Amy, Jeremy đã dự định đi vào hôm trước đó. Nhưng vì kẹt xe trên đường đi đến phi trường Newark, cho nên anh phải lấy chuyến bay qua sáng hôm sau. Sau khi máy bay cất cánh không bao lâu, Jeremy gọi cell phone cho vợ và cho vợ biết rằng trên máy bay của anh đang đi có nam không tạc đã khống chế chuyến bay, và vợ anh có cơ hội nói cho chàng biết rằng những chuyến bay khác đã đâm vào hai cao ốc mậu dịch thế giới ở New York và ở tòa Nam Gấp ở Washington. Jeremy và những hành khách khác ở trên chuyến bay 93 đó nghĩ rằng máy bay của họ đang hướng về đích tòa Nhà Trắng, nên họ đã quyết định làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế nguy ngập. Có lẽ các hành khách trù tính thực hiện sự chú ý của họ vì trên chuyến bay 93 này có năm không tạc, mà một ở trong năm không tạc dường như không muốn gây thêm nạn nhân dưới đất nữa. Và một số người đã liều mạng sống để cứu sống nhiều người mà họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà Libeth, vợ của Glick, đã chia sẻ với cuộc phỏng vấn Deadline về những gì mà bà với chồng bà nói với nhau trên cell phone 20 phút trước khi máy bay United 93 rớt xuống. Chúng tôi nói yêu nhau cả ngàn lần và lặp đi lặp lại. Điều ấy đã làm cho chúng tôi an tâm nhau. Anh Jeremy bảo rằng anh ấy thương mến Amy, con gái của chúng tôi, và anh can dặn hãy chăm sóc nó. Rồi sau đó anh ấy nói, bất cứ sự quyết định gì mà anh phải thực hiện cho cuộc đời cần phải đem lại hạnh phúc cho tôi, và tôi phải tôn trọng sự quyết định của anh. Đó là điều anh ấy nói, và chính điều đó làm cho tôi được sự an ủi hơn hết trong giờ phút đó. Giọng nói của anh mạnh dạn, anh không có chút gì lo sợ. Đầu óc của anh lúc bây giờ rất rành mạch. Tôi bảo anh hãy giữ hình ảnh của tôi và con Amy của chúng ta trong tim anh để anh thêm sự can đảm. Người nữ 31 tuổi qua chồng, Libeth, cho biết rằng bà không tức giận, không bực bội, không hận thù và không hối tiếc. Bà nói, tôi không cảm thấy có điều gì mà tôi không bày tỏ với anh ấy, và tôi cũng nghĩ rằng không một điều gì mà anh ấy chưa kịp nói với tôi. Và tôi nghĩ rằng không có nhiều người trẻ của chúng ta có thể nói và làm như vậy được đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện này, chúng ta nhờ ơn Chúa để cảm nhận được cái tinh thần của người nữ quá chồng bởi biến cố khủng bố 911, cho biết rằng bà không giận, không bực bội, không hận thù và không hối tiếc, là cơ đốc nhân. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không nóng giận, không bực bội, không hận thù và không hối tiếc, vì chúng ta làm được điều gì có thể làm được trong lời Chúa dạy để đối xử với kẻ nghịch với mình. Đồng thời, chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để đối xử với nhau, vợ chồng, con cái, anh em, và trong đại gia đình của Chúa, lúc chúng ta còn sống, để rồi bất cứ biến cố nào sẽ đến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn sống hay vẫn nhận lấy một tai họa hay là một sự rủi ro hoặc giả một tai nạn, chúng ta được yên tâm trong sự quan phàm của Chúa về đời này và về đời sau. Nguyện Chúa ban cho quý vị trong tinh thần đó để quý vị có được một đời sống thoải mái ở trên đời này trước những nghịch cảnh, và đồng thời được sự cứu rỗi của Chúa ban cho là sự sống đời đời trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.